Phải không? Tu luôn tới chết. Ra người mà đi xuất gia là ni rồi đó, phải tu luôn, không được trở lại đời. Trở lại đời là không được tu lại nữa. Phải chưa, một lần thôi là ân huệ của Phật. Cho nên là người ni á, nói chung là tánh người nữ á, là tự cao ngã mạn dữ lắm. Phải không? Đã như vậy. Nhất là người ni mà có địa vị càng cao là cái ngạo mạn càng lớn. Phải chưa? Cho nên ngày xưa là giới ni lúc nào không có chức vụ gì chứ. À, tất cả sự quản lý, sự sinh hoạt, dạy bảo, ni đều do tăng cả. Do tăng cả. À, cho nên từ cái là kiết giới nè, từ cái chỗ là đọc tụng giới bổn sám hối nè, là những cái là cái pháp sự nào cũng đều có tăng chứng minh mới được, không có tăng là không được. Thì thấy rõ chưa? Là như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta là người Phật tử tu, chúng ta có lòng thành kính tôn trọng cái sự tu của người khác. Bởi vì biết là ở trong cái người đó, mặc dù họ tu không có đàng hoàng, nhưng mà trong họ có Phật tánh. Bây giờ họ không đàng hoàng, nhưng mà năm kia ngày nọ họ sẽ trở lại người đàng hoàng. Phải không? Một ngày nào họ sám hối ăn năn, biết cái lỗi rồi họ sẽ trở lại người tốt. Ví dụ khi họ đã sám hối ăn năn trở lại người tốt, mình chưa không hay. Mình cứ nhớ cái xấu quá khứ người ta không tốt mày cứ nói người đó vậy hoài á. Phải không? Ai ngờ ta đã tốt rồi. Mình cứ nghĩ xấu người ta hoài. Phải không? Đó, như vậy rồi là bất kính người ta hoài. Nếu như vậy là không tốt, mình mang cái tội quả. Cho nên là thường bất kính Bồ Tát thị hiện ra một vị tỳ kheo thánh, ha, là Bồ Tát thánh á, mà lại xá chào sáu vị lục quần ni, là sáu vị sư cô này á là sống không có tròn cái đạo đức. À, bây giờ Bồ Tát thường bất kính này đến xá chào sáu vị tỳ kheo ni và nói rằng: tôi chẳng dám kinh quý ngài, quý ngài tu Phật, quý ngài sẽ thành Phật. Cả cuộc đời thường bất kính Bồ Tát chỉ con câu đó thôi. Gặp bất cứ tỳ kheo tăng tèo tini nào, ổng cũng đều có một câu đó mà thôi. Đó, tôi chẳng dám kinh quý ngài tu Phật, quý ngài sẽ thành Phật. Ta, tôi chẳng dám kinh quý ngài tu Phật, quý ngài sẽ thành Phật. Ta, Phật tử có được vậy không? Không, Phật tử còn lựa người khá à. Phật tử thương siêu quá, khá siêu quá. Mà một món ghép siêu quá, gặp siêu quá không được ngó nữa. Phải không? Đó, như vậy. Cho nên á, thầy mình thì mình thương người ta, mà không phải thầy mình không chịu khá đâu. Thầy là tôi là tuyệt đối, thầy là tôi là tất cả. Đó, vậy là sai. Phật tử đó là Phật tử tà kiến. À, mà từ đó tự tạc đến đệ tử siêu quá mà như vậy là siêu quá thì là cắt cổ luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì siêu quá là thầy mình, nhưng mà các vị sư khác, thầy khác cũng là thầy mình. Phải không? Đó, mình chỉnh thầy mình là tăng, thì tất cả tăng khác đồng chỉnh cho thầy mình vậy. Hiểu chưa? Thế nên mà tự quy siêu quá nè, siêu quá nói trước nha. Không phải là chỉ có mình siêu quá là thầy thôi, mà tất cả các vị thầy trong tỉnh Đồng Tháp này, các vị sư cô tỳ kheo ni. À, thánh tỳ kheo ni mà nói sa di nha, sa di thì chưa đủ tư cách làm thầy. À, rồi là tất cả các vị sư cô tỳ kheo ni, các vị tỳ kheo ni ở trong nước Việt Nam mình, thậm chí là mấy ông sư Campuchia, ông Lục á, Thái Lan hay là Trung Quốc, Đại Hàn vân vân, đều là thầy của mình hết, gặp đều tỉnh xá như thầy mình vậy. Hiểu chưa? Chưa, trời ơi, thầy Việt Nam tu xá, thầy Campuchia ăn mặn tu xá. Trời ơi, đâu phải, ta ăn mặn là tại cách tu của người ta, chứ tâm ta rất tốt, hiểu chứ? Nó còn thầy mình ăn chay là cái tốt của thầy mình, ha, chứ không phải là gì ăn chay xá gì ăn mặn không xá, phải như vậy, ha, đâu phải ăn chay ăn mặn mà đắc đạo không đắc đạo, có nhiều ăn chay có đắc đâu, ha, mà ta ăn mặn ta đắc làm sao? Đó, phải không? Vậy thì ta tu đúng pháp là ta đắc, ha, ta đoạn phiền não hết là ta đắc, còn mình tu ăn chay mà mình không đoạn khí khô chứ, sao đắc? Ha, cái miệng ăn chay mà lòng không chay. Phải không? Đó, miệng ăn chay mà trong lòng nó sầm sùi đủ thứ gai góc không. Phải không? Vậy thì đắc đạo biết phải không? Mà mở miệng ra thì chửi gió mắng mây, tâm thì ác độc, tính toán, đủ thứ chuyện cả. Hại người ta không? Vậy thì ăn chay là chay gì? Chay miệng. Mà lòng thì chứ. Mà miệng thì là gì? Hả? Không phải. Cái câu nói gì nè? Cái gì mà bụng chứa bồ dâu găm nè? Miệng là miệng niệm Phật lâm lâm mà trong bụng chứa bồ dâu găm gì đó. Phải không? Hay là chúng ta ăn chay mà trong lòng chúng ta vậy, chúng ta là nghĩ ác, nghĩ xấu, nghĩ độc, nghĩ hại người ta. Thì vậy thì chay miệng phải là chay, chay tâm, phải không? Nhưng muốn thành quả thánh là phải biết ăn chay tâm, phải không? Là ăn chay tâm. Đó, thấy đấy chưa? Cho nên thường là tôi nói, tôi đi vào cái vùng quê mà tôi giảng đó, nhiều Phật tử ở vùng quê gặp tôi nói: bạch sư, tôi hỏi chứ ăn chay lâu chưa? Nói: thưa bạch sư, con chay ăn chay thường lâu rồi, hỏi lâu chưa? Mấy chục năm. Thấy không? Họ nói mấy chục năm là họ ngon đó nha. Họ phê cái siêu hóa đó. Lên tôi giảng pháp, tôi giảng cái điện chay. Nghe tôi nói: ăn chay trường là hạng bét. Chay trường là hạng bét. Tôi nói vậy đó. Trời ơi, bà nó chố mắt nhìn liền. Tôi siêu hóa nói: Phật tử đừng có giận. Mẹ nói thiệt á. Tại vì mà ăn chay trường mà mất cái chay miệng nè. Tu được có cái tu ăn không à. Đó, cái lòng mình chưa tu. À, cái lòng chưa tu mà mình mới ăn cái miệng không hả? Là chay miệng không hả? Mình không có chấp sanh hại Phật. À, vậy là ăn chay gì? Ăn chay miệng. Nhưng mà tâm mình còn sát, tâm mình còn ác, tâm mình còn độc, tâm mình còn phiền não, tham sân si, tật đố ngã mạn thành kiến thiên vị vân vân. À, vậy là tâm nó làm có tu không? Không có tu thì tâm gì? Tâm ác hay tâm hiện? Tâm ác nó giải thoát không? Thành Phật không? Thành cái nổ rồi thành. Đó như vậy. Vì công ăn chay suốt đời không thành gì chứ. Chết là đỏ. Ăn chay có ăn chay mà chết đỏ đó. Nên là sư quá mới nói nha. Phải không? À, ăn chay mà chết đỏ. Tại vì sao vậy? Ăn chay mà ác. Phải ăn chay mà ác thì chết đỏ chứ. Từ cái đúng không? Từ đó vậy đúng không? Đúng không? À đúng vậy. Ăn chay mà ác thì sao siêu nổi? Thấy không? Người ta ăn mặn nhưng mà ta thiện. Thấy không? Phật tử ăn tam tịnh nhục đi. Thì Phật tử không có sắc tai nạn vật nha. Mình lòng từ bi mình mở ra. Đây là mười tâm mà. Tâm đầu tiên là tâm đại từ. Tâm thứ hai là tâm đại bi, thấy không? Bây giờ thấy tất cả chúng sinh mình thương mình không giết hại, cho nên mình tội nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp mình ăn chay chưa được. Mình còn thèm thịt cá. Không có mùi nữa ăn mua vô. Đó, như vậy. Ăn rau luộc thì chấp nhận ăn rồi đó. Để ăn rau luộc ăn một tô cũng được nữa. Nhưng phải chấm chút xíu hơi cá mới được. Phải không? Bây giờ mình mua bạn một ăn cá chết. Vì mình kho đi. Mình kho vô cái mình đổ nước cá khác chút. Phải không? Rồi có nước mình chấm. Vậy mà ăn ngon. Phải không? Cá trình, cá chết ăn ngon. Nhưng mà ăn miếng tàu vô đau bụng. Đau bụng. Phải không? Nó ủa, yếu được. Nó bệnh quản đủ thứ. Cái nghiệp mà. Phải không? Nhưng mà thôi được. Mình ăn đồ chết. Không ăn đồ sống. Vậy là không có mang tội sát sanh. Phải không? Không gây nghiệp với chúng sinh. Chứ mình niệm Phật được không? Mình cầu dẫn sanh được không? Đức Phật rước không? Rước liền. Đức Phật đâu có nói rằng là các ngươi ăn đồ chết niệm Phật ta không rước. Đâu có nói đâu, phải không? Đó. Nhưng mà niệm trừng sát sanh hại vật không gây quan trái. Thì mình ráng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Phải không? Mình sát sanh hại Phật mình làm điều tội lỗi kìa. Mà lâm chung mà nhớ niệm Phật, Phật còn rước hay. Hà uống gì mình ăn cá chết. Phải không? Đâu có tội gì đâu. Rồi tôi nói mà tôi mở cái mặt ra. Những người nào ăn chay trường chưa nổi đó. Thế không? Dặn thay ma cho đỡ khổ. Dặn thay ma cho đỡ khổ. Đó như con cá nó chết là thay ma gì nữa. Con gà, con vịt nó bán ngoài chợ. Treo lòng thòng lãnh thỉnh đó. Thế đó là gì? Là thay ma. Phải không? Thay ma bây giờ mình ăn chay nổi mình mua gì mình ăn. Đó, ăn sống được thì mình ướp, mình nướng, mình kho, mình xào, nóng là ngu. Đó, như vậy. Như vậy mà không có tội à. Vẫn ăn mặn được nhưng mà vẫn tu được. Thế đấy chứ. Vậy thì mình biết cách tu, niệm Phật đúng cách, đoạn phiền não, tham thiền đúng cách, đoạn phiền não, cuối cùng chúng ta vẫn chứng thánh quả và niệm Phật vẫn vãng sanh. Phải không? Tại vì mình không có sát sanh hại vật. À, ngày xưa đệ tử Đức Phật có ăn chay ngày nào đâu? Thế ngày xưa Ấn Độ đâu ăn chay, Bà La Môn thì ăn chay. Nhưng mà đệ tử Phật ngày xưa là không ăn chay, nhưng mà không có giết hại chúng sinh. Phật tử cúng dạng mấy ăn tam tịnh nhục không? Nhưng mà nhờ tu đúng cách dẫn đoạn phiền não và chứng A-la-hán giải thoát. Thế chứ? Thì nó tóm lại chỗ này, cái tu giải thoát không phải do cái ăn ha, mà do cái tu đúng cách và đoạn đúng căn bản phiền não của sanh tử, cho nên là được chấm dứt sanh tử và được giải thoát. Bây giờ chúng ta niệm Phật cũng như vậy. Phật tử nào ốm yếu bệnh hoạn không ăn chay được thì ăn mặn không sao, đừng giết hại được rồi, phải không? Rồi mai mốt tôi nói nữa nè, cái chỗ này là chỗ quan trọng nè. Tôi thấy nhiều người bị mắc phải chỗ này nè, tức là ăn chay trường, phải không? Thời gian cái bệnh bây giờ ăn chay không được, không có sức khỏe. Bây giờ bác sĩ nói bây giờ thiếu sức khỏe là ăn mặn, là vô có ăn mặn đi, là có dinh dưỡng, có máu me thì trị mới được, uống thuốc hết bệnh. Nó dứt khoát không được, tôi ăn chay 20-30 năm rồi, bây giờ tôi ăn mặn nữa là tôi phạm giới sao, phải không? Đó, không được, dứt khoát không. Rồi con cái nó tu dữ lắm, nó nói không được, má tôi tu, ba tôi tu mấy chục năm rồi, bây giờ không có cho bà ăn mặn nữa. Rồi để mà chết, ăn chay chết còn hơn ăn mặn. À, đó, như vậy. Như vậy thì con tự thấy đúng hay sai?
Đúng
hay sai?
Ừ, người không dám nói kìa.
Có người nói, người không dám nói, phải không? À, đúng. Đúng. Đúng.
Nhưng mà sai.
Đúng nhưng mà sai. Có đúng mà cũng có sai. Đúng là đúng với cái tâm hiếu đạo. Có xin lỗi là cái tâm tu. Cái tâm tu của người con với đầu óc thiển cận. Ha, đó, thấy chưa? Mà sai là không biết khéo dụng phương tiện cái độ mẹ mình. Thấy không? Đó, thôi giờ tôi kể câu chuyện đầu tiên nghe nha. Ngày xưa ở ngoài Quế chúng ta là có ông nhà sư đó.
ông đi xuất gia đi tu là gia đình rất giàu, phải không? Đó, cha mẹ cho đi tu. À, cho bây giờ ông đi tu là lần cha chết còn bà mẹ. Thì ông lên trên núi ông tu, ông rất là tinh tấn siêng năng, thì trai giữ giới, một cái đời sống tu thanh bần. Bao nhiêu người cung kính cả thành đô phố Huế đều là tôn sùng nhà sư là đạo đức trang nghiêm. Phải không? Rồi bây giờ thời gian đó cậu nghe tin đồn rằng là mẹ ông bây giờ khổ lắm, không ai nuôi hết trơn, khổ sở lắm. Ông mới lần mò về quê hương, thiệt mẹ mình bây giờ anh em không nuôi, khổ sở đói khát. Ông mới cõng mẹ mình lên trên cái núi ở tu với mình, cất cái cốc bằng thảo am để an trí mẹ ở đó, hàng ngày chăm sóc mẹ, ăn rau ăn củ ở rừng thôi, rồi sống qua ngày ăn chay trường á. Rồi ông dạy cho niệm Phật tu, bà tu rất tinh tấn. Nhưng rồi thì thời gian bà bệnh đi, sống không chịu đựng nổi cực khổ núi rừng, bà bệnh không có biết thuốc mà trị không có hết. Nhờ thầy Lan đến để trị bệnh thì thầy Lan nói rằng là bệnh của bà vì thiếu dinh dưỡng quá, tu trị thì chắc được nhưng mà thiếu cái dinh dưỡng cho nên không thể nào dẫn thuốc trị bệnh được. Cho nên bây giờ thầy thương mẹ thì tôi xin nói thầy hãy nấu cháo thịt cho bà ăn để bà có sức khỏe, thì vài ngày sau tôi uống thuốc là bảo đảm hết. Ông nói rằng mẹ tôi ăn chay, tôi tu hành, tôi không sát sanh hại vật để mà làm đồ ăn cho cha mẹ tôi được, cho nên tôi không làm gì đó được. Cái gì ông thầy ông nói rằng là một là vì sinh mạng của mẹ thầy, hai là vì cái đạo đức tu của thầy. À, thầy trong một chọn hai trong một đó. Thì bây giờ nếu mà thầy để mẹ thầy chết ấy, thì thầy có phải là người con hiếu thảo không? Và nếu mà người con không hiếu thảo thì làm sao thành đạo được, phải không? Đó, thì giữ cái đạo tu của thầy đi mà để cho mẹ thầy chết, phải không? Đó, bây giờ ông suy nghĩ kỹ hồi rồi thôi, thôi tôi chấp nhận. Ông xuống chợ xin cá chết á, xin thịt á, mà thịt người ta làm rồi đâu có sao. Đó, đi xuống xin thịt xin cá gì đâu cháu mẹ ăn. Hồi mấy ngày trước á thì đi tẩy đồ chay, bây giờ đi xin đồ mặn, người ta bất ngờ ta thấy vậy ta đồn nó liền. Rồi ông sư thì hết tu rồi, ăn cha ăn mặn rồi, thịt cá xin xách đùm đùm kìa, ông xách công khai đâu có giấu đâu. Đồn ra, đồn sư thì hết tu rồi đó, đồn tiếng xấu đồn xa nữa. Bây giờ cái gì nấu cháo cho mẹ ăn, mẹ ăn được ba bữa cái là mẹ mặn, cái ông này hút thuốc có mấy ngày hết trơn, cái lo cho mẹ tu ăn chay trở lại. Bây giờ tiếng đồn đến kinh đô Huế, mà vua Tự Đức chúng ta là nhà vua hiếu thảo, mà lịch sử Việt Nam chúng ta mà nói cả thế giới đó nha, mình có thể cái gì mình biết hết, chứ không có gì ông vua mình không biết nổi nha. Là trong cái trí mà học mà nhớ, tôi nhớ là không có ông vua nào hiếu thảo bằng vua Tự Đức. Mình đâu có nói đời vua Nghiêu vua Thứng nha, nói là cận đại mình thôi. Vua Tự Đức của chúng ta sáng là Lâm Triều lo việc triều chính, mà từ triều trở về nhà là gần bên bà hoàng hậu, bà mẫu hậu của mình, à, bà thái hậu đó, để mà nghe lời giải răng. Cái điều gì sai đó, bà thái hậu biểu nằm cúi xuống, bà nằm, ổng nằm sát gạch, nằm ngay luôn cho bà mẫu hoàng quýnh. Đánh bà nằm ổng không giờ khóc. À, có ông vua nào vậy không? Hả? Có ông vua này không? Phật tử bây giờ đi tu rồi đó nha. Bây giờ sư có lỗi, sư bắt cúi xuống quýnh, mà tử cúi không? Cúi không? Dễ à, lấy tay chỏi liền. Phải không? Nó siêu quá tu nhưng mà lấy cây đánh tôi. Như vậy, phải không? Vì cha mẹ nó, mày đi chùa Phước Liên mà tao đập mày chết. Ở nhà, không cho đi nữa. Đó, bắt Xuân Quýnh, lợi chịu không? Hả? À, dễ vậy, phải không? À, như vậy, cho nên chúng ta cự liền. À, mà cái danh dự của mình, tu như vậy đó nè, tuổi tác như vậy đó nè, lớn như vậy nè, địa vị như vậy, bà quýnh tôi hả? À, phải không? Ta cự liền, bà tử. Hùng mang trợn mắt la ó. Bà quýnh bà đỡ một, bà quýnh mình đỡ một cái cây dỗ bà gãy tay luôn. Phải không? Như vậy. Tại bà quýnh tôi, anh bà quýnh tôi chưa vậy, bây giờ ráng chịu. Đó, thấy chưa? À, chúng ta là vậy đó. Chứ không phải vua Tự Đức đâu. Vua Tự Đức là mẹ biểu nằm riêng, quýnh không có khóc. Đó, đó là vua Tự Đức của chúng ta. Bây giờ khi nghe nó có nhà sư hiếu thảo như vậy, ổng mới sai quan thám thính tới mà tìm tòi sự việc, quan báo cáo vậy như vậy đó. Ổng mới giả dạng thần dân đi với một vài vị tướng, giả dạng thần dân luôn. Thì đến ngay chỗ ông sư đang tu mới thấy rõ là ông rất hiếu đạo với mẹ, hang dân cơm vào nước lo lắng chăm sóc mẹ rất là kỹ lưỡng. Bây giờ ông mới là rơi lệ, không ngờ rằng gần kinh đô Huế của ta lại có nhà sư hiếu thảo như thế này mà ta không hay không biết. À, bây giờ mới sai quan vào rừng để mà chọn cây to và cất cái đền cái chùa thật lớn, và để cái chữ chùa là gì, là Sắc Tướng Tư Hiếu Tự. À, đó, cái chùa này do vua an tên là chùa Tư Hiếu. À, là chùa này do cái lòng hiếu thảo của người con này. À, đó. Bây giờ chúng ta đi mà dưới kinh đô Huế phải đi qua thăm cái kinh, cái qua cái chùa Từ Hiếu Tự này, không qua đây là thiếu sót. Cho nên bây giờ cảnh danh lam thắng cảnh là cảnh du ngoạn á, thì có câu chuyện là có một phái đoàn người ngoại quốc đi viếng Huế rồi qua thăm cái chùa này. Thì khi qua thăm cái chùa này á, rồi nghe cái hiểu cái lịch sử của chùa, Thế người ngoại quốc này mới ra ngoài cái hành lang của chùa đó, nhìn về hướng tam đông của mình, về hướng đông âu của mình, là về trời tây đó, về bên về tây phương, về xứ sở của mình đó, khóc khóc rơi nước mắt. Thì người ta hỏi tại sao ông vô viếng chùa này mà lại khóc. Chờ mới nói bằng tiếng Pháp á, nói rằng là ở Việt Nam người ta có hiếu quá, vua cũng có hiếu với mẹ, thằng người tu cũng có hiếu với mẹ, còn chúng tôi là dân, nó là dân minh, nhưng mà chúng tôi không có hiếu. Cha mẹ tôi lớn 50-60 tuổi cho vô nhà dưỡng lão, tôi không có nuôi, nhà nước nuôi mà. Rồi thấy không, người ta nghe nó cảm động. Mà thật sự chỉ có tinh thần đạo Phật của chúng ta, đạo tổng, đạo lão, đạo Phật mới có thật sự tinh thần mà yêu kính cha mẹ mình tới chết. Thấy không? Mà chết rồi vẫn còn thương kính nữa, chết rồi vẫn tưởng cha mẹ còn sống. Thấy không? Vô cơm vào nước hoài, đêm sáng thơm cấu giếng, giếng bằng những cái làn khói hương, tưởng tượng ăn cái gì cũng là thơm thảo, rồi đem lên cúng bằng thờ cha mẹ, làm biếng thì để tại bàn cơm mời ăn. Phải không? Mỗi lần ăn cơm với chén cơm nè, cắt miếng cá miếng thịt tàu hủ để lên, má ơi giờ ăn cơm với con, ba ơi giờ ăn cơm với con, mà có gì ở đâu, nhưng mà chúng ta vẫn tưởng. Phải không tỉnh? Phải không? Đó là cái lòng hiếu kính người con Phật của chúng ta. Chỉ có người dân đông phương chúng ta mà học đạo Khổng, đạo Lão, đạo Phật để mới có thể hiện cái đạo đức này, nhất là đạo Phật của chúng ta. Còn những tôn giáo khác không có. Có nhiều tôn giáo cha mẹ chết rồi không cúng, chết rồi đi rồi không cúng, phải không? Nhưng mà chúng ta vẫn cúng. Cho nên cái truyền thừa để lại con cháu sau này đó, nó hiếu kính như vậy. Nếu mình hiếu với mẹ cha, sau này con hiếu với ta các gì? Nếu mình năn ở vô nghề thì đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Phải không tới? À, nó như vậy. Cho nên mà tôi giảng chùa trên Long An đó, giảng về cái chữ hiếu đó, ơn nghĩa chân thành đó, tôi mới làm hai câu thơ, bốn câu thơ lòng trong phim á, trong đĩa đó, nói rằng là không ai thương con bằng ba với mẹ, thấy không? À, không ai con thương bằng mẹ với ba, thấy không? Là không ai thương mình bằng cha với mẹ mình cả, thì mày phải đối ngược lại là không ai mình thương bằng là cha với mẹ mình, phải không? À, tôi thương Phật tử thật sự thiệt á, tôi thương Phật tử dữ lắm nha, thương mới lo vậy đó nha. Đó, ngày niệm Phật là ngày bóc ra là sức mệt dữ lắm, sáng sáng từ tới chiều la hoài, đúng mệt, chiều thì nó đến ba sườn nó mới chơi sao? Ba sườn nó mới vừa lành thôi, mà sáng niệm Phật, giờ chưa niệm Phật, giờ chưa biết xế thuyết giảng, chiều niệm Phật, rồi ăn không nổi, tối gì nằm nghỉ đơ luôn, thở nó riêng cái ba sườn luôn đó. Thương Phật tử không? Thấy thương không? Thương dữ lắm chứ. Chứ thương Phật tử có thương chưa phải không? Nhưng mà thật sự cho thương Phật tử sống bằng thương ba má chứ đâu. Phải không? Như vậy. Chứ thương Phật tử thì dạng phải học tu. Thế đó. Nhưng mà cho thương ba má chứ còn hơn gấp trăm ngàn lần thương Phật tử nữa. Có giận chứ quá không? Không giận á. Không giận thôi, đừng giận chứ quá nghe. Tại vì ba má đẻ thì phải thương chứ sao. Thật là vui nha. Bây giờ cái nguyện tăng thứ 7, đối với chúng sinh cởi lòng tôn trọng. Hôm nay người tu chúng ta với nhau, Phật tử với nhau, và luôn luôn tôn trọng, kính trọng và không được coi coi thường. Qua cái câu chuyện của Bồ Thường Bất Kinh Bộ Bồ Tát, thấy chưa? Đã tâu chẳng dám kinh quý ngài tu Phật, quý ngài sẽ thành Phật. Đó là kính trọng ở trong cái vị tỳ kheo ni và là không tu hành này. Đó là có cái Phật tánh ở bên trong. Sẽ về tương lai cái vị này mà tỉnh tâm lại, hối hận sám hối và tâm trong sạch lại và tu sẽ đắc quả. Thấy không? Là trở thành Phật. Cho nên phải kính trọng ở trong tâm người tu có cái Phật tâm Phật tánh, cho nên mình không dám coi thường, không dám khinh thường. Vậy giờ hôm nay nó tóm lại, chúng ta tu với nhau, mình không được quyền coi thường nhau, thấy chưa? Không phải có thể kính trọng sư thôi, sư là thầy nó kính rồi phải không? Nhưng mà với bạn đạo cũng vậy nè, không được coi thường. Dù cho đó người mới vô tu, dù cho đó là người là tu dở hơn mình vẫn là coi trọng, à, coi trọng như mình vậy, thương nhau. Vậy hồi đó tôi mới vừa định xá đó, quý sư hồi xưa có làm hai câu thơ để trong cái nhà bếp á. Tại nhà bếp là cái nhà hay lộn xộn, phải không? Nhà bếp thường hay lộn xộn á, vô đó là đủ thứ chuyện để nói mà, người này nói chuyện này, người nói chuyện kia. Đã định xá ngày xưa thường hay chia phe chia phái, Phật tử này đệ tử của sư này, đệ tử của sư kia, đệ tử sư quá bên sư quá, đệ tử sư nọ bên sư kia, đó như vậy chia rẽ nhau. Cho nên bây giờ quý sư mới viết mấy câu thơ để trên cái kèo á, kèo ngang đó, cái xiên ngang đó, hay là vách tường vách dán. Nó mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Chấm than cái, phải không? Chấm than hậu ôi đi. Như vậy, tại vì thấy Phật tử mình không thương nhau, với thầy mới sáng tác ra, với sư mới sáng tác hai câu thơ đó. Mỗi người mỗi nước mỗi non, tức là mỗi người mình dù cho là không cùng quê hương, không cùng thị xã, không cùng nhà cửa, người ở tỉnh này là tỉnh kia ở núi nọ, nhưng mà bước vào cửa đạo rồi là cùng một họ. Họ gì? họ hết đệ tử Đức Phật đang cùng một thầy, cùng một chùa, một tỉnh xá, là phải gì? Phải gì? Thương nhau, phải không? Đó, phải thương nhau, đừng đọc chở ghe với nhau, thông cảm với nhau. Việc xấu mình che, mình lắp, mình bỏ qua, việc tốt mình thổi phồng lên cho giữ. Phải không? Tại vì chẳng lẽ chút xấu đem ra đồn tùm lum cũng được nha. Đó, mình đồn ra xấu rồi mình cũng xấu theo, phải có miệng mình nói xấu là mình xấu trước. Hà quyết phúng nhân tiên ngô tự khẩu, phải không? Hà miệng mà cái gì ngậm máu phun người trước dơ miệng mình, phải không? Đó, ngược gió ném bụi nhớ, bụi bay về người ném, phải không? Phải được đó. Vậy thì mình ngược gió mình phun người ta, nhưng mà không bùa nước miếng không tới người ta, nhưng mà vậy à, nó gì vậy, mặt mình chết đó. Như vậy có quả báo về mình. Cho nên là người Phật tử mình biết tu rồi mình mới thương nhau. Bây giờ biết rằng là người dân nước lã với nhau, nhưng mà nhìn chỗ này là bình thường nè, biết sao vậy à? Người dân nước lã nhưng mà thấy người ta tu nè. Đó, ở ngoài đời người ta ác mà nó ghét, phải không? Đó, nhưng mà bây giờ nó người lạ hơn mình, nhưng mà họ biết tu, họ tu là thiện hay dữ? Thiền, cho nên mình thấy thương, thấy không? Cho nên mình thương là như vậy. Bây giờ mọi người Phật tử mình tu á, mình giác ngộ, mình muốn thành Phật. Khi thấy một chúng sinh nào mà chưa giác ngộ, chưa tu, đang tạo nghiệp đi vào sanh tử khổ đau đọa lạc, mình thấy tội nghiệp không? Tội nghiệp, muốn cứu ta không? Muốn mà làm nổi không? Không, không. Thật ra mình thấy là sao? Bất lực mình buồn không? Buồn. Đó. Bây giờ khi thấy một người nào đó tội lỗi, người đó là có những cái điều sai quấy, bây giờ họ phát tâm tu, họ là người hiền, phát tâm tu niệm Phật. À, cầu giảng sanh cực lạc giải thoát, mà thấy mình thương không? Quý không? Quý, từ chỗ đó mình nhìn thấy chỗ người ta đã giác ngộ, đã phát tâm tu cho mình thương, mình coi như là người thân, người thích của mình về, phải không? Hôm nay đã vô cái chùa Phước Linh, ở trong cái hậu liên hoa của chùa Phước Linh rồi, phải không? Đó, phải thương nhau, đặng mà đồng về cực lạc, mà ghét nhau mai mốt mà người ta về cực lạc thì mình về cái ao đó ngầu bông tò sen bông súng rồi, phải không? Đó, có tự thấy chưa? Tu niệm Phật mà không có lòng từ bi, ổng thương nhau á, thì mai mốt xuống chùa Phước Kiển ở dưới đó, chùa Kiển nhà Mân á, có chen súng á, chứ không là chen thiệt đâu nha. À, bông súng bằng cái nia đó, à, cái lá bằng cái nia đó, sen cái bông nó to nè, đâu phải là sen đâu, mà nó là súng, phải nha. Đó, để xuống dưới là mà ngồi, vậy thì ngồi cái tòi băng bông súng đó, có giải thoát không? Không, mà ngồi tòi sen mới giải thoát, thì mới về cực lạc. Về cực lạc phải đồng tâm, đồng trí, đồng tình với nhau, thế chưa? Đó, cho nên nó tóm lại là mình tu phải thương, thông cảm với nhau, phải không? Thương đừng bọc chở che, thông cảm là chí xóa tất cả cái gì mà phiền với nhau, để mà được là vui với nhau, thế chưa? Thôi bây giờ tao nói câu chuyện này chút xíu thôi nha, chứ quá nhiều chuyện lắm, nói đầu nhau đó. Tôi thường thích coi phim á, tôi thích coi phim gì cũng coi hết trơn á. Có nhiều người nói trời ơi sư phụ coi phim dữ vậy, coi để kinh nghiệm con ơi. Là có nhiều bộ phim rất là hay, cho nên tao coi là phim lúc mà Hoàng Châu Công Chúa đó, mà tự nhớ không? Phim đó hay thiệt chứ, coi mà ghen luôn đó nha. Tới giờ là nó can mà coi đó. À, nó phải là sư phụ, Phật tử đừng cười sư quá nha, không phải sư quá quyền phim đâu. Coi để mà có những câu chuyện nào hay, câu nói nào hay đem ra để mình dạy Phật tử những cái gì lạ chứ. Lấy thế pháp ứng dụng vào Phật pháp mà, để chuyển tâm đời của con người còn mê trong thế sự. Phải Phật tử, ta đang hướng về đạo. Cho nên cả cùng phim Hoàng Châu Công Chúa tôi chỉ thích có thằng Tiêu Kiếm thôi, thằng Tiêu Kiếm thôi. À, bây giờ nói chuyện kiếm hiệp nha. Tiêu Kiếm á là nó đi tìm để giết và vua Càn Long, phải không? Tại vì Càn Long hồi xưa đã thảm sát cả gia đình nữa, anh em nó thất lạc, mà đứa em gái là Hoàng Châu Công Chúa, phải không? Đó. Bây giờ nó được ông thầy ông cứu vào chùa để cho nó học, nó tu dạy võ nghệ cho nó. Đó. Bây giờ đi tìm cù để báo hận, mà nó biết là Càn Long là ông vua giết nó, phải không? Giết cha mẹ nó. Nhiều lần nó gần sát cái Càn Long thì ám mặt á, nhưng mà không giết. Lý do Phật tử tại sao? Tại vì nó nhớ cái lời của ông nhà ông thầy nó dạy là: con ơi, cái gì đáng tha thứ nên tha thứ, thấy không? Ở đời không có cái gì cao thượng bằng lòng tha thứ, thấy không? Hay không? Rất là hay đó. Như vậy như vậy thì á, Phật tử thấy rằng á, tại sao nó tha thứ? Tại vì á, hồi xưa nó nghĩ nó quán thù là Càn Long giết cha giết mẹ, phân tán anh em nó, thấy không? Nó thù. Đó. Nhưng bây giờ nó thấy vua Càn Long là thương yêu em mình như con ruột, thấy không? Và không là Hoàng Châu Công Chúa nữa. Đây, cho nên từ cái tình cảm đó mà làm cho dịu bớt đi cái lòng thù oán, nhớ lời thầy dạy, cho nên nghĩ rằng là quan gia như vậy bớt nghi kia. À, nếu mình giết Càn Long thì em mình nó cũng không có chỗ đất đứng, phải không? Để tội nghiệp nó, bây giờ thôi nó được địa vị công chúa Hoàng Châu vậy thôi, tôi để nó đi vậy để đọ trọn cái tình trọn nghĩa, cái tình thương của Càn Long, cho thánh xưa xóa đi, thấy không? Nhờ cái lòng vậy cái tâm từ, cái tâm đạo nó phát khởi lên vì nhớ lời thầy dạy trước khi xuất tử, thấy không? Đó, cái câu đó như thế này, tôi lặp lại nè. Cái gì tha thứ được, con nên tha thứ, phải không? Đó, ở đời không có gì cao thượng bằng lòng tha thứ, phải không? Vậy thì chúng ta là người Phật tử, là người tu theo Phật, mà chúng ta không có cái lòng như vậy, chúng ta thua Tiêu Kiếm. Phải không? Tiêu Kiếm là người đời đó, phải không? Tiêu Kiếm nó còn được cái lòng như vậy, mà người tu không được vậy là quá dở, phải không? Cho nên á, ai mà làm mình buồn phiền, làm mình đau khổ, làm mình bực bội, mình nghĩ đó là cái quan trái tiền kiếp của mình. À, hôm nay nhờ như vậy mình trả được cái nghiệp. Ta chửi, người ta mắng mình, người ta đánh đập mình, người ta thị phi mình, người ta làm đau đớn cả thân xác mình, nhục mạ mình đó, phải không? Thì mình nghĩ rằng là nhờ họ đó, nhờ họ mới trả được cái nghiệp này. Nam mô A Di Đà Phật. Thế à? Thế à, nó cho đậu vậy. Thế à, nó cười khà khà cái đầu thôi, phải không? Đó. Cho nên tao có làm bài thơ này. Ta quán dẫn người, người có sao, mà tâm ta đổ dậy sống ba đầu, đêm về buồn bực không yên giấc, rốt cuộc mình ta khổ đau. Hay không? Hay quá ha. Quá vỗ tay. À, đó là cái câu thơ mà chưa làm á, hồi lúc mà chưa có tỉnh xá rồi. Thấy không? Khi mà giảng thì vấn đề mà tâm sân á, tâm sân có tưởng cái chưa có làm bốn câu thơ đó. Ta quán giận người, người có sao? Phật tử mà quán chưa quá đi, chưa quá có sao đâu. Phải không? Chưa quá nói đã nữa, người tối gì chưa quá ngủ khò. Phải không? Nói như vậy. Đó. Bây giờ mình nhớ là mình quán mình giận. Phải không? Ta đánh đập, ta chửi mắng mình, tối giờ ta ngủ khò ngon giấc. Còn mình thì nhớ là mình hậm hực, mình tức tối ngủ không được. Sáng vỗ đầu, vỗ trán, vỗ bụng, vỗ ngực mà ngủ không được. Lăn qua lộn lại ngoài sáng đêm. À, ta quán giận người, người có sao? Mà tâm ta nổi dậy sống ba đạo, đêm về buồn bực không yên giấc, rốt cuộc mình ta khổ đau. Người ta thì nói mình đã, mình ngủ khò, tối giờ mình suy nghĩ là mình khổ. Sao thế? Thôi bỏ ra đi, phải không? Đó, vui à, vui cái gì? À, vui cẳng ngủ khò giải thoát cái sầu to gì đó. À, nhớ không? Tôi quên hai câu đầu rồi, tôi làm mà tôi cũng quên hết chứ. À, lâu quá rồi. Thế thì đêm về mình ngủ, mình vui cẳng mình ngủ khò ha. Vô A Di Đà Phật theo hơi thở ngủ luôn ha. Giải thoát kiếp sầu to là kiếp sanh tử đó. À, sanh tử là do mình nhớ ha, mình nhớ, mình tiếc, mình nuối, mình giận, mình hờn, mình tham. Đó, cho nên mình bị sanh tử luân hồi. Giờ mình lo niệm Phật. À, đã không trần lụy tâm yên tịnh, gì có liên quan mẫu dễ thành, thấy không? Tấu niệm Phật rồi trần lụy tự nhiên biến mất, thấy không? Nhờ niệm Phật mà tấu nằm chìm đền trên bao, thấy ngầu trên tòa sen, ngồi tòa sen dung dinh hào quang, chắc được chết. Nhưng mình thức dậy nó, tôi đi cực lạc, tôi ngồi tòa sen điềm lành chứng nghiệm giảng sanh đó, để chưa? Đó như vậy. À, đối với chúng sinh khởi lòng tôn trọng không khinh mạng. Bây giờ mai mốt Phật tử gặp nhau, mình đều tôn kính nhau. Nè, không nên nhìn ngó một cái quá khứ của người Phật tử đó xấu, rồi mình lại là cứ chê trách ta mãi. Không nhìn ngó một người tu nào đó quá khứ xấu mà cứ nghĩ xấu hoài. Người ta xấu hồi mấy năm trước, hồi ngày hôm qua, hôm nay người ta giác ngộ, ta sám hối, bừng một cái sáng người ta đã vậy, tâm người ta đã nhẹ nhàng, thoải mái rồi, người ta là người tốt rồi, thấy không? Mình cứ nghĩ vậy hoài là mình có lỗi, Phật tử nhớ không? À, thì để kết luận là cái câu này á, tôi dẫn chứng câu Lục Tổ Huệ Năng, tự nghe nè, Lục Tổ Huệ Năng dạy chúng ta là ta thấy người làm lỗi, lỗi ấy tại ta thôi, ta người đều không lỗi mà ta lỗi bởi chê bai. Hay không? Tuyệt vời, câu này câu tuyệt vời của Tổ Huệ Năng, phải không? Chỉ Lục Tổ Huệ Năng mới nói được câu này thôi, chứ nhà sư bình thường nói không được, siêu quá cũng chưa nói được đấy. À, thế thì ta thấy người làm lỗi, lỗi ấy tại ta thôi. Mình thấy người đó lỗi là tại ai vậy? Hả? Người ta có lỗi ấy, là lỗi với cái người kia kìa. Ha, thí dụ giọng Thiện Thành ha, có lỗi với ông Minh Đắc, ha, chỉ có ông Thiện Thành Minh Đắc biết thôi, phải không? Sư quá không biết, cô Nguyệt Bà Như và cô Trinh không biết vậy chứ. Nhưng mà hôm nay sở dĩ mà cô Nguyệt, cô Trinh là cô sư quá nói ông Thiện Thành sai, phải không? À, là tại vì mình cho Thiện Thành có lỗi, phải không? Chứ nếu mình không nói Thiện Thành sai thì Thiện Thành vẫn đúng với mình, phải không? Vẫn tốt với mình, đúng không? À, phải không? Cho nên ta thấy người làm lỗi, lỗi ấy tại mình, tại mình. Mình thấy người ta lỗi, người đó mới là người xấu. Còn mình thấy người ta không lỗi, thì người đó thiên thu vẫn là người tốt với mình. Phải không, có tử? À, nó như vậy. Hôm nay là bản thân nha. Bỗng nhiên bản thân mình làm tội lỗi gì đó, thôi mày quá xấu, mày quá xấu. À, hôm qua thân á, bữa nay mày quá xấu không chơi mày nữa. Vậy là do đâu vậy? Do mình thấy người bạn mình đó mình nói lỗi. Phải mình chắc. Thế mình cho nó xấu nó tệ rồi, không mà tốt cho mình nữa, tao không chơi nữa, phải không? Còn giờ mình nhìn thấy lúc nào cũng đẹp hết chứ, Cái tội lỗi là tại nó làm, nó đáng nó chịu. Nhưng mà nó vẫn là bạn tốt của mình, ha, vẫn là bạn thân muôn đời. Cho nên mình gần gũi với nó, gần gũi với bạn mình, âu yếm thân thương nhau, tâm sự nhau. Rồi từ đó nó cởi mở, từ đó mới là tạo điều kiện cho bạn mình đó là nó phấn đấu lên, nó thoát khỏi cái tội lỗi, cái xấu xa đó. Rồi thấy chưa? Nên cái tình ở chỗ đó đó. Cái tình là khi người ta xấu, khi người ta là khổ đau mà không rời bỏ người ta là người sống có tình. Còn người mà sống không có tình á, khi người ta có điều kiện lỡ cho mình thì mình đến, khi người ta xấu xa, người ta bị là hư hoại về cuộc sống á, thì mình thấy nhàm chán, mình sợ ảnh hưởng lây, mình bỏ đi xa. Là người đó sống như thế nào mà thử. Cho nên kinh nghiệm nhân á, có là bốn hạng bạn: bạn như cây, bạn như hoa, bạn như núi, bạn như lạ như đất. Ờ, tưởng nghe bài đoạn kinh này chưa?
Yeah.
Ít tôi nghe lắm phải không? À, khi mà tôi dạy về ngũ thuật giáo, về nhân đạo á, tao có dạy bài kinh này. Ha, thì trong này Đức Phật nói là có bốn hạng bạn mà mình chơi, hay là mình ở trong bốn hạng bạn để chơi với người ta. Một là bạn như hoa. Bạn như hoa, bạn như hoa là thế nào? Là khi hoa đẹp á, thì người ta đem chưng cho bình bông, đem cài cho mái tóc để làm cái duyên dáng đẹp thêm. Nhưng mà khi hoa héo úa rồi, người ta bỏ vào sọt rác không thu tiếc. Phải mà tử, từ trên đầu ngắt xuống bỏ cái bích liền, không có xài nữa. À, đó là bạn như hoa. Phải không? Nghĩa là người bạn đó đó, phải không? Khi đến người bạn kia chơi là để lợi dụng người ta. Mình giàu có, phải không? À, mình còn địa vị. À, thì nó đến để lợi dụng mình. Khi mình mất địa vị mình thất sủng rồi đó, phải không? Đó, mình tàn tạ, mình nghèo khổ rồi đó, phải không? Không có chơi mình nữa, không tao không chơi mình nữa. À, đó, tại vì mày hết hết có gì để tao lợi dụng mình. Thật đấy chứ? Đó là bạn như như hoa. Ở đây có ai vậy? Có không? À, đó như vậy đó. Rồi bạn như cân. Bạn như cân là khi chơi với bạn này mà đem bạn cân một cân, lỡ cho tao tao chơi, mà không lỡ cho tao nghỉ. Phải không? Đó là bạn tính toán. Thế chơi với bạn là phải tính toán đo lường. Chơi với này mà có thể là gì? Tức là có lợi cho mình được. Thế đem cái lợi nó về cho mình được. Thế thì mình chơi. Mà chơi với nó cảm thấy không có lợi gì mà mình tốn hao, không có chơi. Thấy không? Đó là bạn như như cách, là bạn có tính toán, bạn có đo lường. Đây là thằng bạn lợi dụng. Thấy chưa? Đó. Rồi bạn như đất. Bạn như đất là như vậy. Đất, cái mặt đất á, là nó có cái sức năng, nó có cái tâm lý, nó chịu lực, nó chứa đựng, và nó có cái tác năng để mà nuôi dưỡng tất cả những cái gì ở trên mặt đất và trong lòng đất. Thấy không? Đó. Nhưng mà khi nó có cái tâm như vậy, nó nuôi dưỡng từ con người, từng cây cỏ, từng thú vật, từ sinh vật, từ đất này mà lớn lên. Nhưng mà có nhiều khi người ta đào nó, nó vẫn không la một tiếng. Đừng đào tôi, đừng đào tôi, tại sao đào tôi? Bây giờ đến nỗi mà đào mà cất cái nhà lầu nó không có nói nữa, mà đào mà cất cái thầm xí nó không có nói nữa. Phải mà tử, nó như vậy chứ. Nó vẫn bình thản. Chứ nó nghĩ rằng cái gì mà mình đào tới nó đều có cái sử dụng ích lợi cho mình. Nó thản nhiên, vui cười, âm thầm, chịu đựng mà không nói một lời. Phải đấy chứ. Nghe hiểu cái này không? Đó là bạn như đất. À, cái tình cảm thấm thiết dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng chấp nhận hy sinh cho bạn mình. À, đó là bạn như như đất. Bạn như cái bạn như núi vàng. Và tự thấy núi vàng chưa? Chưa. Thức Phật diễn tả cái núi bằng vàng, ha, núi bằng vàng thì mặt trời mà rọi xuống cái núi vàng đó thì tất cả đều là phát ra, ngọn núi phát ra ánh sáng màu vàng tuyệt vời, phải không? Bây giờ những con chim mà thấy cái núi vàng nó thích lắm, con nào cũng về đó để đậu, để mà chiêm ngưỡng núi vàng. Thì bây giờ dù con quả đen xấu nhất, dù con chim khổng tước, con chim công nó đẹp nhất, nó bay về, nó đậu bên núi vàng thì được phản chiếu ra màu vàng, phải không? À, đen thì nó được cái đẹp của màu đen do vàng phản chiếu, mà công càng đẹp nữa nó chiếu chiếu lấp lánh, chứ vậy phải không tử? Vậy thì là cái màu vàng là tượng trưng cho người bạn tốt, dù hoàn cảnh nào giao thì sẵn sàng đem cái giao này san sẻ cho bạn mình, ha, để cho bạn mình tùy duyên mà được lợi do cái san sẻ của mình đem đến. Phải không chứ? Là bạn như núi vàng, tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cho bạn mình trong mọi tình huống, không phân biệt. Hiểu chưa? Đó là bạn núi vàng. Thì có bốn hạng bạn. À, hai bạn đầu là bạn như cân, bạn như hoa. Phật tử nên chơi thứ hai thằng này không? Còn mình nên làm hai thằng này để chơi với tao không? Không luôn, phải không? Đó. Là thứ lợi dụng, thứ tính toán nè, là thứ này xài không được. Như vậy, khi mình giàu, mình có địa vị nó tới, và khi mình thất tài lỡ dẫn nó bỏ mình đi sẽ gần mình ảnh hưởng, không tốt. Nó như vậy đó. Rồi tính toán lợi đem về mình được thì nó chơi, mà không thì nó không chơi. Là như vậy. Bạn thứ ba là bạn như đất. Là bạn này đó, dù hoàn cảnh nào, bất cứ khổ sở gì, sẵn sàng tạo cái điều kiện để cho mình gì được là phấn đấu và đi lên, chấp nhận chịu đựng mọi gian khổ. Đó là bạn gì đó, tinh thần hy sinh tuyệt vời, không hoang dại. Đó, bạn như hoa, bạn như núi vàng, là người bạn này giàu có, sẵn sàng đem cái tất cả gì mình có sang sẻ cho bạn mình và không phân biệt người bạn như thế nào. Đó, đem lỡ cho bạn là mình chịu và không phân biệt dù bạn đó là xấu hay ác hay là gì, không cần thiết, tâm tới mình là mình chẳng sàng sang sẻ. Đó, đó là bạn như đất và bạn như núi vàng. Ta tự thích hai bạn này không? Thích. Chịu làm hai bạn này không? Chịu mấy không?
Mời mốt tôi nói tôi mới lợi xin tiền tự cho.
Biết mà nữ này có 7, 7, 8, 800 triệu, tôi lợi xin 3 triệu 500 triệu được không? Cho. Nó sư xin chỉ giữ gì sư? Trời ơi, cho xin 200 ngàn nữa, xin 700 triệu còn đâu nữa, dốt nữa mà ngán. Phải, nó sẽ vui thôi nghe. Đó là bốn bạn, bạn trong kinh Hiền Nhân. Ha, đó là bạn như cây, bạn như hoa, bạn như đất và bạn như núi vàng. Thì người tu chúng ta, mà người sống ở đời đúng cái tinh thần đạo đức ấy, thì chúng ta nên sống như bạn như núi và bạn như đất, và chơi gần những người bạn như núi như đất, đừng lại gần người bạn như cân như hoa, và đừng chơi bạn bằng cách là mình là người bạn như cân như hoa. Phải thấy không? Hai bạn trước là hai bạn tiểu nhân lợi dụng và hại mình, à, hai bạn sau là bạn quân tử, bạn tốt, à, thấy chưa? Hay không? Rất hay, à, bài kinh là kinh Hiền Nhân nó đơn giản rất là hay, đó là bài kinh giải làm người nó như vậy. Thì à, đó là cái phần thứ 7, đối với chúng sinh phải khởi lòng tôn kính và không kinh mạng.
Thôi chắc gần hết giờ rồi quá, 3 giờ rồi phải không? Thôi dặn chút xíu nữa chắc nay cũng lố ăn, thôi chúng ta nghỉ đi ha. Thôi vậy hôm nay chỉ có học có hai tâm,
tính chiều nay giảng hết chứ, chưa quá già chuyện quá, mới có hai tâm mà, thì đã hết giờ rồi.
Thôi chúng ta tạm nghỉ ha, một phần kỳ ra làm tiếp cái tâm thứ 8. Hay không? Hay quá. Thôi được rồi.
Thôi hay quá, để cho chàng pháo tay đi.
Thôi đứng dậy ngồi lưỡng công đức nghỉ. Đây, từ lớn tuổi nó từ từ đứng dậy nha. Tự chấp tay hướng về Đức A Di Đà, cái tôn và ngũ công đức. Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành toàn thể đạo hệ Phật tử ra xã hội. Khoảng 15-20 phút ta bắt đầu vào cái phần tu tiếp niệm Phật. Nghe niệm Phật thì nói chuyện sùm nó nghe, nó nhắc chừng chừng ngoài đó.